là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng ủy khối đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2019, huyện Trần Yên được tỉnh giao thu 54 tỷ đồng từ đất. Đến tháng 10, huyện đã thu được hơn 40 tỷ đồng, trong đó thu từ hoạt động đấu giá đạt hơn 35 tỷ đồng, thu từ cấp quyền chuyển mục đích đạt hơn 5,4 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch giao. Để hoàn thành mục tiêu đã được giao từ nay đến cuối năm, huyện Trần Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân để đảm bảo thu ngân sách cấp xã. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình phát triển quỹ đất trên địa bàn.
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm 1.065 hộ nghèo. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm được 11%, vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả, trong đó tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ vay vốn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả bền vững. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung rà soát huy động các nguồn lực trong nhân dân và tranh thủ tối đa sự phối hợp giúp đỡ của các sở ngành được tỉnh phân công phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện, phân bổ và thực hiện lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã được giao, các nguồn lực xã hội hóa, các nguồn lực huy động trong nhân dân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và tập trung thực hiện điểm các thôn bản xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.
Huyện Bình hiện có trên 1.360 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, thực phẩm. 10 tháng qua, huyện đã tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hút hơn 2.000 người tham gia, tổ chức trên 50 đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, an toàn thực phẩm. Hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tập trung chủ yếu các xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn của huyện như Xuân Long, Ngọc Trấn, Phúc Ninh, Cảm Nhân và Tích Cốc. Công tác kiểm tra giám sát cấp cơ sở còn hạn chế do đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm mỏng, tuyến xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm. Phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là chưa có kỹ năng điều tra, xử lý và báo cáo. Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường do chủ yếu giết mổ tại nhà. Đây cũng là những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm mà Yên Bình phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đã cấp mới trên 1.400 thẻ bạn đọc, trong đó có 920 thẻ có thu phí. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh còn bổ sung 10.850 bản sách mới, luân chuyển 188.000 lượt sách báo cho các phòng đọc, phục vụ độc giả ở mọi lứa tuổi. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã phục vụ được trên 125.300 lượt bạn đọc. Để duy trì và phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, hiện Thư viện tỉnh Yên Bái đang tích cực sưu tầm các đầu sách mới như là sách khoa giáo phục vụ nhu cầu tìm hiểu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất của nhân dân, sách báo phục vụ đối tượng là thiếu niên nhi đồng, nhất là học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các đầu sách phong phú đa dạng, đảm bảo phù hợp với nội dung, lôi cuốn về hình thức, đáp ứng được nhu cầu học tập cũng như giải trí của bạn đọc.
Tháng 10 năm 2019, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của tỉnh Yên Bái đã kiểm định được trên 780 xe cơ giới đường bộ, trong đó 728 phương tiện đạt tiêu chuẩn lưu hành, 58 phương tiện không đạt chuẩn. Trong quá trình kiểm tra, các trung tâm đăng kiểm đều thực hiện lồng ghép tuyên truyền để chủ phương tiện nâng cao nhận thức trong việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đến kiểm định. Đối với những xe có kích thước thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm, đơn vị đều yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới được tham gia đăng kiểm tiếp. Trường hợp xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, trung tâm đăng kiểm sẽ thông báo lỗi và yêu cầu chủ xe khắc phục để đảm bảo an toàn. Để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm ngày càng tăng của nhân dân, hiện các trung tâm đăng kiểm của tỉnh Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng đăng kiểm, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện niêm yết công khai quy trình kiểm định, chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, trải qua nhiều khó khăn và thách thức, song Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong những năm gần đây qua phóng sự sau.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trải qua nhiều lần chia tách, sát nhập, giải thể, tái lập, thay đổi tên gọi, song nhiệm vụ chính trị luôn thống nhất và xuyên suốt là tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiện nay, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 57 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 23 chi bộ cơ sở, 220 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Ban chấp hành Đảng bộ khối có 20 đồng chí. Ban thường vụ có 7 đồng chí với tổng số trên 3.400 đảng viên. Hàng năm tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt trên 95%, không có cơ sở đảng yếu kém. Số đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng được tăng cường và không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng. Bà Hoàng Thị Tranh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái trao đổi.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các ban xây dựng đảng của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà kế hoạch công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thì luôn đạt được những cái kết quả hết sức là tích cực, toàn diện và cũng nhận được cái sự đồng thuận từ các cấp ủy cơ sở trực thuộc. Thứ hai, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối thực hiện hết sức nghiêm túc quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, thực hiện cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong khối. Việc cập nhật bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh theo sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của ủy ban dân tỉnh luôn được triển khai một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, với một cái quyết tâm chính trị rất là cao, sự tâm huyết, trách nhiệm, tính tích cực và chủ động. Vì vậy, trong hoạt động của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tạo được những điểm nhấn được tỉnh ủy đánh giá cao, nhất là trong công tác tư tưởng chính trị, việc tổ chức các hội thi, hội thảo, cũng như là công tác quản lý và giáo dục đảng viên có sức lan tỏa và hiệu ứng hết sức là tích cực, tạo nên những cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của toàn khối.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ chú trọng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tập trung chỉ đạo học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tới 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên. Đặc biệt, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên được quan tâm đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nhiệm kỳ đã mở các đợt học tập nghị quyết tập trung, trung bình mỗi đợt 8 lớp với khoảng 2.500 cán bộ đảng viên tham dự. Việc học tập nghị quyết thời gian gần đây đã được Đảng bộ khối tổ chức học tập theo từng chuyên đề, mời các giảng viên là chuyên gia đầu ngành của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh giảng dạy, đã góp phần nâng cao chất lượng học tập và viết bài thu hoạch được nâng lên rõ rệt, ý thức tham gia học tập tốt hơn. Bà Tống Thúy Hà, Bí thư Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh nói:
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã có những cái phương pháp đổi mới để truyền đạt nghị quyết đến từng đơn vị, từng công chức mà đảng viên rất là thiết thực. Thứ nhất là Đảng bộ khối đã có cái cách là tổ chức các cái lớp và chia ra theo đợt, để công chức và người lao động có thể tham gia đầy đủ và không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Cái thứ hai là Đảng ủy khối đã mời được những giảng viên có uy tín, mang lại ngoài cái nội dung nghị quyết thì mang lại nhiều, rất nhiều thông tin rất hữu ích về tình hình trong nước, thế giới, nhưng cũng tình hình của địa phương để vận dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là sau các cái lớp học thì từng đảng viên, từng công chức là đều phải có những bài viết thu hoạch bằng tay về nội dung nghị quyết cũng như là những cái sẽ vận dụng vào công việc của cá nhân mình cũng như đơn vị mình. Tôi thấy là rất thiết thực và rất hiệu quả.
Các cơ quan tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động để thu hút tập hợp đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng cùng tham gia tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, tác động hết sức tích cực như hội thi tìm hiểu và thực hiện nghị quyết Trung ương 4, hội thi bí thư chi bộ giỏi, hội thi kể chuyện Bác Hồ và những mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, hay hội thi tuyên truyền viên giỏi, thực hiện chỉ thị 05 của Đoàn Thanh niên khối. Đảng viên Đậu Ninh Thuận, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Yên Bái tâm sự.
Trong thời gian qua thì Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức rất nhiều các hội thi như là hội thi kể chuyện Bác Hồ và các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hội thi bí thư chi bộ giỏi. Các hội thi là cơ hội rất tốt để cho các cán bộ đảng viên của chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học tập cũng như là rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức của bản thân.
Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, triển khai sâu rộng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Để ghi nhận những nỗ lực của cán bộ đảng viên và các chi đảng bộ cơ sở hàng năm, Đảng ủy khối liên tục tổ chức báo công dâng Bác tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm vinh danh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05. Qua đó đã có hàng trăm lượt tập thể cá nhân tiêu biểu được tôn vinh khen thưởng trong việc học tập và làm theo Bác. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư chi bộ, Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc thực hiện cũng như là yêu cầu của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đối với các cái hội thi về nghị quyết Trung ương 4 thi bí thư chi bộ giỏi, rồi thi kể chuyện về Bác Hồ và những tấm gương điển hình tiên tiến, và đặc biệt thì trong quá trình tham gia các hội thi thì chi bộ thanh tra tỉnh đã đạt được những thành tích rất là đáng kể, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hàng ngày và cuộc sống hàng ngày để làm sao mà chi bộ cũng như cơ quan thanh tra tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh giao, và đặc biệt là đối với công tác xây dựng đảng mà đã được đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong cái thời gian qua đã chỉ đạo hết sức là sát sao, và nó có một cái hiệu quả rất tốt đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức trong toàn đảng bộ và chi bộ thanh tra tỉnh.
Với nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nên số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 95%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80% trở lên, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%. Kết nạp mới 511 đảng viên, vượt 102% so với nghị quyết đại hội đề ra. Ông Đỗ Minh Thuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói:
Trong thời gian qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho các chi đảng bộ cơ sở hoạt động, cụ thể là Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, cung cấp tài liệu kịp thời, bố trí báo cáo viên để cho các chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra. Thứ hai là việc đổi mới phương thức học tập nghị quyết kế hoạch của Đảng bằng hình thức tập trung đã đạt được hiệu quả. Hàng năm thì Đảng bộ khối đã tổ chức các buổi học tập, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những nội dung rất cần thiết đối với các chi đảng bộ cơ sở. Qua học tập nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng thì đã giúp cho cấp ủy cũng như đảng viên làm nghiệp vụ công tác Đảng nắm bắt được phương pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn.
Luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua Đảng bộ khối đã triển khai nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 221 tổ chức Đảng, 512 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 26 tổ chức Đảng và 180 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở kiểm tra 195 tổ chức Đảng và 340 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiến hành kiểm tra thường xuyên 32 tổ chức đảng về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Về lãnh đạo của tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều đổi mới sáng tạo. Đặc biệt mới đây, Đảng ủy khối đã phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức thành công hội thảo về phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy khối thời gian qua là đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong khối hoạt động có chiều sâu, rõ người rõ việc, hướng về cơ sở, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá về những đóng góp của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thời gian qua như sau.
Những năm qua thì Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã quán triệt sâu sắc các cái chủ trương của Trung ương, chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái, và làm tốt công tác phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn và tập thể lãnh đạo, các ban, sở, ngành, mặt trận đoàn thể tổ quốc của tỉnh, và được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các cái chương trình, kế hoạch công tác, tập trung vào các cái nhiệm vụ lớn theo cái quy định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng cơ sở đảng, đảng viên, trong công tác chính trị tư tưởng, trong công tác kiểm tra giám sát, xây dựng các đoàn thể trong khối. Và tất cả những cái hoạt động bằng chương trình kế hoạch đó của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ấy, đã góp phần rất là quan trọng và cụ thể vào việc giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đó có đông đảo đảng viên trong đảng bộ khối là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành mặt trận đoàn thể của tỉnh. Và tiếp theo là đã góp phần vào việc là nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc của đội ngũ cán bộ trong khối đối với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Thứ ba là góp phần vào việc xây dựng các tổ chức đảng, cơ sở đảng của đảng bộ khối là trong sạch vững mạnh. Và những năm qua thì hầu hết qua đánh giá thì các tổ chức đảng trong khối đều đạt trong sạch vững mạnh, có nhiều tổ chức đạt tiêu biểu và nhiều cán bộ đảng viên trong đó đạt tức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Và chính là những cái việc làm cụ thể theo chương trình kế hoạch như thế, đúng quy định, bám sát quy định của Trung ương như vậy, đã góp phần vào cái kết quả chung của tỉnh Yên Bái trong những năm vừa qua. Kinh tế phát triển có thể nói là khá nhanh, bền vững, hệ thống chính trị được xây dựng củng cố trong sạch vững mạnh, an ninh quốc phòng được tăng cường, củng cố, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần và thực hiện các nhiệm vụ khác mà chúng ta đã đạt.
Tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua, các cơ quan tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cả nhiệm kỳ, đạt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong suốt chặng đường xây dựng phát triển và trưởng thành, những kết quả nổi bật đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo có nhiều sáng tạo đổi mới của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đối với các đơn vị trong khối, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất tổng hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh, góp phần vào thành tích chung của tỉnh, phấn đấu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.
Đã cho ta một mùa xuân đầy ươm mầm. tràn tình yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao vườn thâm. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta có đàng, bóng tối lùi dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ mùa xuân của cuộc đời, đàn truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đàn đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau. Mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Mùa xuân của cuộc đời, đang truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đàn đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn, bóng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong tim chúng ta. Bạn đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng đang rực sáng trong.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với thầy giáo Đào Trọng Hai, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên, người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người ở địa phương và nhận được nhiều phần thưởng cao quý của tỉnh và của ngành giáo dục.
Sinh năm 1986, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Trải qua nhiều đơn vị công tác, tháng 10 năm 2017, thầy giáo Đào Trọng Hai được điều động về làm hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, ngôi trường nằm ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Ngày tôi về nhận công tác, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường rất nhiều khó khăn. Nhiều phòng học, phòng chức năng xuống cấp, sân chơi, bãi tập, tường rào không có, trang thiết bị dạy và học còn nghèo nàn. Học sinh của nhà trường chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Tày, Mông, chiếm tỷ lệ 98%. Chất lượng giáo dục ở mức khiêm tốn. Trong khi đó, trường lại có số học sinh ăn ở bán trú đông với gần 200 em, bằng 2/3 số học sinh bán trú trong toàn huyện, mà điều kiện về phòng ở của các em còn thiếu thốn chật chội. Những khó khăn đó thôi thúc tôi phải có những giải pháp để các em được học tập trong điều kiện tốt hơn, cũng mới mong nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, thầy Hai chia sẻ. Từ đó, thầy Hai xác định điều đầu tiên là nhà trường phải đảm bảo về cơ sở vật chất trang thiết bị để phục vụ có hoạt động hiệu quả dạy và học. Do đó, một mặt thầy tích cực tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Mặt khác, thầy tích cực huy động xã hội hóa, xin ủng hộ sách vở, các đồ dùng thiết yếu cũng như xi măng, tiền mặt và ngày công lao động của phụ huynh để sửa chữa bếp ăn, công trình vệ sinh, phòng ở, sân chơi với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, nhà trường đã cơ bản đủ phòng học, phòng ở bán trú, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập và sinh hoạt. Trong công tác chuyên môn, thầy Hai luôn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số, lấy học sinh làm trung tâm. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học dễ chừng, thầy luôn có phương pháp động viên, thuyết phục để các em không bỏ học. Để giúp các em học sinh yếu kém vươn lên trong học tập, thầy Hai đã cùng với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch phụ đạo với mong muốn không để học sinh yếu kém nào phải nghỉ học. Đồng thời, thầy Hai còn tích cực cùng đồng nghiệp tham gia các đề tài sáng kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đơn cử năm học 2018-2019, sáng kiến một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh bán trú ở đơn vị trường phổ thông công lập của thầy được công nhận và áp dụng có hiệu quả tại nhà trường. Nói về tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ trong công việc của thầy Đào Trọng Hai, cô giáo Lại Thị Diệu Hoa, giáo viên nhà trường cho biết, dù còn trẻ tuổi, song thầy Hai luôn gương mẫu trong mọi hoạt động công tác, năng động, sáng tạo với nhiều cách làm mới, đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu. Với thầy Hai, điều mà thầy hài lòng nhất trong những đóng góp của mình chính là đã tạo được sự uy tín. Từ đó có sự chung tay, đồng tình ủng hộ của tập thể giáo viên nhà trường, sự đồng thuận của phụ huynh và các em học sinh để hoàn thành được mọi mục tiêu đặt ra, đưa nhà trường từ chỗ muôn vàn khó khăn đến được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ghi nhận những công hiến trong sự nghiệp chồng người, những năm qua thầy giáo Đào Trọng Hai đã được nhận nhiều danh hiệu và năm học 2018-2019 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam giá bán sản phẩm mới Winner 150 phân khối, tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.